kinh nghiệm cộng tử, nấc thang lên trời. Ngày nay ở phương Tây, chúng ta đã rất quen thuộc với kinh nghiệm cộng tử, cái tên đặt cho một loạt những gì xảy đến cho những người chết hụt và được họ kể lại sau khi thoát một tai nạn hay một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Kinh nghiệm cận tử này đã được kể khá nhiều trong tất cả các truyền thống huyền học bởi các văn sĩ triết gia thuộc đủ trường phái khác nhau như Plato, giáo hoàng Gregory, một vài bậc thầy giáo phái Sufi, Tolstoy và Cartier. Mẫu chuyện mà tôi thích nhất là mẫu chuyện của một sử gia Anh, thầy tu Piti, đã kể lại vào thế kỷ thứ 8. Vào thời ấy, một phép lạ đáng chú ý, giống như những phép lạ ngày xưa đã xảy ra ở Anh quốc, để đánh thức những người đang sống mà tâm hồn đã chết, có một người đã chết trở về lại đời sống trong thân xác cũ của họ và kể nhiều chuyện này mà y đã trông thấy. Một vài chuyện trong đấy tôi nghĩ là đáng nói vắn tắt ở đây. Có một gia chủ ở xứ Northumbrian tên là Quinigon, sống một đời sùng tính. Ông ta ngã bệnh càng ngày càng nặng, cho đến vào đầu năm, một đêm kia ông chết. Nhưng đến lúc bình minh, ông thình lình sống lại, ngồi dậy trên giường trước nỗi kinh hoạc của mọi người đang khóc xung quanh xác ông. Họ vùng bỏ chạy, chỉ trừ bà vợ, người yêu thương ông hơn ai hết, ở lại bên ông, mặc dù bà cũng run lên vì hãi sợ. Ông trấn an bà và bảo: "Đừng sợ, vì tôi quả thực vừa thoát khỏi nanh vuốt thần chết và tôi được phép sống lại giữa loài người. Nhưng từ đây tôi không được sống theo thói cũ và phải có một lối sống hoàn toàn khác hẳn." Không lâu sau đó, ông từ bỏ tất cả trách nhiệm ở đời và gia nhập tu viện Mangos. Ông thường kể lại kinh nghiệm ông đã trải qua như sau. Một người đẹp trai trong chiếc áo rực rỡ hướng dẫn tôi, và chúng tôi im lặng đi về hướng dường như là đông bắc. Khi tiếp tục đi, chúng tôi gặp một thung lũng rộng sâu và có độ dài bất tận. Người ấy liền đưa tôi ra khỏi bóng tối, đến một bầu không khí có ánh sáng trong suốt. Và khi người ấy dẫn tôi đi trong ánh sáng ấy, tôi thấy trước mặt một bức tường to lớn, dường như có chiều cao và chiều dài vô tận. Vì tôi không trông thấy cửa ngõ, cửa sổ hay lối nào vào cả, tôi tự hỏi tại sao chúng tôi đi đến đấy làm gì. Nhưng vừa khi tới nơi, tôi không hiểu tại sao chúng tôi đã ở trên nóc bức tường ấy. Bên trong có một cánh đồng khoáng đạt và vui vẻ trải ra. Ánh sáng tràn ngập trong đó còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời giữa ngọ. Người hướng đạo nói: "Này, ngươi phải trở về nhập xác lại và sống giữa loài người một lần nữa. Nhưng nếu ngươi cân nhắc hành động một cách cẩn thận và học hỏi để giữ cho lời nói và tư cách ngươi đều bình dị, có đạo đức, thì khi chết, ngươi cũng sẽ được một căn nhà trong đó và sống giữa những linh hồn hạnh phúc mà ngươi đã thấy. Vì khi ta rời ngươi trong chốc lát là để xem tương lai của ngươi sẽ là gì." Khi ông ta nói thế, tôi rất miễn cưỡng trở về thân xác, vì tôi đâm ra mê mẩn trước vẻ đẹp và sự vui thú của cái nơi tôi đã thấy và những người trong đó. Nhưng tôi không dám hỏi người hướng đạo tôi, và trong khi ấy, không biết làm thế nào, tôi chợt thấy mình sống lại. Ông chấm dứt câu chuyện với những lời này: "Con người của Chúa Trời này không kể chuyện này và những điều y đã thấy với những người sống bất cẩn, vô cảm, mà chỉ nói với những người sẵn sàng ghi nhớ những lời của y và tăng thêm sự thánh thiện." kỹ thuật y khoa tân tiến đã đem lại một chiều hướng mới mẻ hấp dẫn cho tầm mức kinh nghiệm cận tử. Bây giờ nhiều người đã sống lại sau một tai nạn, cơn suy tim hay bệnh nặng, hoặc trong khi giải phẫu, trong cuộc chiến. Kinh nghiệm cận tử là đề tài của một số lớn khảo cứu khoa học và tư duy triết học. Trưng cầu ý kiến của Viện Gallup năm 1982, có đến 8 triệu người Mỹ hay 1/20 dân số đã có ít nhất một lần suýt chết. Mặc dù kinh nghiệm cận tử không ai giống ai, cũng như không có hai người cùng có một kinh nghiệm giống nhau về cõi trung ấm, tuy thế có một mẫu mực chung về các giai đoạn khác nhau trong kinh nghiệm cận tử. Một kinh nghiệm cốt lõi xuất hiện. Một, họ đều cảm thấy một tâm trạng đổi khác, an lạc, thoải mái, không đau đớn, hoặc có những cảm thọ về thân, hoặc cảm thấy sợ hãi. Hai, họ có thể để ý đến một âm thanh ào ào hay vù vù và cảm thấy mình rời khỏi xác, đây gọi là kinh nghiệm thoát xác. Hoặc có thể nhìn thấy cơ thể họ từ một điểm ở trên cao, thị giác và thính giác của họ bén nhạy hơn, tâm thức họ sáng suốt và rất nhạy cảm, và họ còn có thể đi xuyên qua vách tường. 3. Họ ý thức đến một thực tại khác, hoặc đi vào một bóng tối trôi nổi trong một không gian không có chiều hướng, rồi di chuyển rất nhanh qua một đường hầm. 4. Họ trông thấy một ánh sáng, lúc đầu chỉ là một điểm ở đằng xa, rồi họ bị cuốn hút tới đó và được bao phủ trong ánh sáng và tình yêu thương. Nó được mô tả như ánh sáng chói chang rất đẹp, nhưng không hại mắt nhìn. Vài người kể lại họ đã gặp một thực thể thuần là ánh sáng, một hiện diện bằng quan sát có vẻ toàn năng mà một số người gọi là Thượng Đế hay Chúa Kitô có lòng từ mẫn. Đôi khi trước hiện diện này, họ có thể chứng kiến hoàn cảnh cuộc đời họ diễn lại, thấy mọi việc họ đã làm lúc sống cả tốt lẫn xấu. Họ nói chuyện bằng thần cảm với hiện diện ánh sáng ấy và tự thấy mình ở trong một trạng thái phúc lạc, trong đó mọi khái niệm về thời gian và không gian đều vô nghĩa. Mặc dù kinh nghiệm ấy chỉ kéo dài 1-2 phút, nó vẫn là cái gì rất toàn vẹn và phong phú. 5. Một vài người thấy một thế giới nội tâm tràn đầy vẻ đẹp, dinh thự phong cảnh thiên đường với thiên nhạc, và họ có một cảm giác về nhất thể. Một vài người, dường như rất ít người, báo cáo thấy những hình ảnh ghê rợn của hỏa ngục. 6. Họ có thể đạt đến một biên giới mà họ không thể đi xa hơn. Vài người gặp bà con, bè bạn đã chết và nói chuyện với họ. Họ quyết định, thường rất miễn cưỡng, hoặc được bảo phải trở về lại thân xác và cuộc đời. Đôi khi vì ý thức, sứ mệnh và phụng sự, đôi khi vì để lo cho gia quyến, đôi khi chỉ để hoàn tất mục tiêu cuộc đời họ đang bị dang dở. Khía cạnh quan trọng nhất của kinh nghiệm cận tử là sự chuyển hóa toàn diện trong sự sống, trong thái độ và trong tương giao của những người đã có kinh nghiệm ấy. Họ có thể không mất nỗi sợ hãi đối với nỗi đau và hấp hối, song chính cái chết thì họ không sợ. Họ trở nên bao dung hơn, đầy tình thương yêu và quan tâm đến những giá trị tâm linh, đến con đường trí tuệ, và thường họ thiên về đời sống tâm linh nói chung hơn là quan tâm đến những giáo điều của một tôn giáo. Thế thì làm sao để giải thích kinh nghiệm cận tử? Vài người Tây phương đọc Tử Thư Tây Tạng đã so sánh những kinh nghiệm cận tử này với các kinh nghiệm về thân trung ấm trong truyền thống Tử Thư. Nhìn qua thì quả có vẻ tương đồng, nhưng nói chính xác thì những chi tiết của kinh nghiệm cận tử liên hệ như thế nào với giáo lý Bạc Đu? tôi nghĩ rằng việc này cần một khảo sát đặc biệt vượt ngoài tầm sách này. Nhưng có một số điểm đồng và gì mà ta có thể thấy. Bóng tối và đường hầm. Có lẽ bạn cũng nhớ, giai đoạn cuối tiến trình tan rã của Bạc Đô chết là khi kinh nghiệm tối đen của sự thành tựu xuất hiện như một bầu trời trống trải trùm trong màn đêm tối mịt. Ở điểm này giáo lý nói đến một giây phút hỷ lạc hạnh phúc. Một trong những nét chính của kinh nghiệm cận tử là cái cảm tưởng di chuyển với tốc độ kinh khủng và cảm giác vô trọng lực qua một không gian tối đen, một màu đen kỳ diệu thanh bình toàn trị, và đi xuống một cái hầm đen dài. Một phụ nữ kể cho Kenneth Green, nó giống hệt một khoảng trống thoải mái thanh bình đến nỗi bạn có thể tiếp tục đi tới. Chỉ toàn là màu đen, không có cảm giác nào cả, như là một đường hầm, bạn cứ như trôi giữa hư không. Và một bà khác kể, điều đầu tiên tôi nhớ được là một tiếng xào xạc kinh khủng, thật khó thể nói nên lời. Tôi có thể nói là nó như một cơn gió lốc, một trận cuồng phong kéo tôi đi, và tôi đang được kéo từ một điểm chật hẹp đến một nơi rộng rãi. Một phụ nữ kể cho mặt cô Gray, tôi đang ở một nơi giống như là một khoảng trống ngoài trời, hoàn toàn tối đen, và tôi cảm thấy đang được lôi kéo về phía cuối một đường hầm. Tôi biết thế vì tôi có thể trông thấy một ánh sáng cuối đường. Tôi đang thẳng đứng và bị kéo về phía lối ra. Tôi biết đấy không phải là mộng. Mộng mị không xảy ra kiểu đó, tôi không bao giờ tưởng tượng đó lại là mộng mị. Ánh sáng. Vào lúc chết, ánh sáng căn bản hay linh quang xuất hiện với tất cả vẻ chói chang quang minh. Tử thư Tây Tạng nói: Hỡi thiện nam, thiện nữ, tự tánh tâm ngươi là ánh sáng và khoảng trống bất khả phân. Nó trú như một vùng ánh sáng rộng lớn, vượt ngoài sống và chết. Quả thế, đấy là Đức Phật với ánh sáng không thay đổi. Melvin Morse, chuyên gia sưu tầm kinh nghiệm cận tử nơi trẻ em, có nhận xét. Gần hết mọi kinh nghiệm cận tử của trẻ con và một phần tư kinh nghiệm của người lớn đều có yếu tố ánh sáng. Tất cả đều báo cáo rằng, ánh sáng xuất hiện ở giai đoạn cuối của kinh nghiệm cận tử, sau khi chúng đã có kinh nghiệm thoát xác hoặc đã đi hết đường hầm. Một mô tả hay nhất về sự tiến gần ánh sáng được mặt cô Gray báo cáo: dần dần bạn nhận ra rằng, rất xa ở đằng xa, một khoảng cách vô lượng bạn có thể đạt đến cuối đường hầm. Vì bạn có thể trông thấy một ánh sáng trắng, nhưng nó quá cách xa tới độ tôi chỉ có thể so sánh nó như khi nhìn lên bầu trời mà thấy một vì sao duy nhất ở đằng xa. Nhưng bạn phải nhớ rằng mình đang nhìn qua một đường hầm, và ánh sáng ấy sẽ lấp đầy cuối đường hầm. Bạn có thể tập trung trên điểm sáng ấy, vì khi bạn ngoi tới trước bạn sẽ gặp nó. Dần dần khi bạn du hành về phía điểm sáng ấy ở một tốc độ cực nhanh, ánh sáng càng ngày càng lớn. Toàn thể tiến trình này nhớ lại dường như kéo dài chỉ chừng một phút khi bạn từ từ tiến đến ánh sáng cực chói lọi ấy, thì không có cảm giác đường hầm đột ngột chấm dứt. Đúng hơn, bạn có cảm giác mình tan vào trong ánh sáng ấy. Khi đó đường hầm đã ở sau bạn, và trước mặt là một ánh sáng màu trắng xanh rực rỡ tuyệt đẹp. Ánh sáng vô cùng rực rỡ hơn cả một ánh sáng sẽ làm lòa mắt bạn. nhưng ánh sáng này tuyệt nhiên không làm hại mắt bạn chút nào. Nhiều người có kinh nghiệm cận tử đã tả ánh sáng ấy như sau. Tôi sẽ tả về ánh sáng ấy là vâng, đấy không phải là ánh sáng, mà là sự vắng mặt của bóng tối toàn diện và viên mãn. Bạn thường nghĩ ánh sáng lớn là ánh sáng chiếu trên mọi vật, làm nên những cái bóng vân vân. Nhưng ánh sáng này thực sự là vắng mặt của bóng đen. Chúng ta không quen với khái niệm này, vì ta luôn luôn có một cái bóng từ nơi ánh sáng, nếu ánh sáng không bao quanh ta. Nhưng ánh sáng này toàn vẹn, tràn đầy tới nỗi bạn không nhìn vào nó, mà bạn ở trong nó. Một người kể cho Kenneth Green, nó không sáng, nó như một ngọn đèn có chụp lại hay gì ấy, nhưng đó không phải là loại ánh sáng mà bạn có được từ ngọn đèn. Bạn biết nó ra sao không? Giống như người nào đã để một cái chụp lên mặt trời. Nó làm cho tôi cảm thấy vô cùng an lạc. Tôi không còn sợ hãi. Mọi sự sẽ không sao cả. Một phụ nữ bảo mặt cô khay. Ánh sáng rực rỡ hơn bất cứ gì bạn có thể tưởng tượng nổi. Không có lời nào để mô tả nó. Tôi cảm thấy hạnh phúc khôn tả. Đấy là một cảm giác an lành, một cảm giác kỳ diệu. Ánh sáng chói lọi tới nỗi bình thường có thể làm lòa mắt bạn, nhưng sao nó không làm ta đau mắt chút nào? Những người khác kể lại họ không những trông thấy ánh sáng mà còn có thể nhập vào đó, và kể về cảm giác ấy như sau. Tôi không có cảm giác mình là cái gì tách biệt với ánh sáng. Tôi chính là ánh sáng và là một với nó. Một phụ nữ đã qua hai cuộc giải phẫu lớn trong hai ngày đã kể cho mặt cô cây. Chỉ có tinh chất của tôi được cảm thấy. Thời gian không còn là cái gì cả, và không gian thì tràn đầy phúc lạc. Tôi được tắm trong ánh sáng rực rỡ và chìm ngập trong hào quang của ánh cầu vồng. Mọi sự đều tan hòa vào nhau, những âm thanh thuộc về một trật tự khác, hòa điệu không tên, bây giờ thì tôi gọi là âm nhạc. Một người đàn ông khác khi đạt đến giai đoạn thể nhập ánh sáng đã tả: loạt biến cố sau đây dường như xảy ra đồng thời, nhưng khi mô tả thì tôi phải làm tuần tự. Tôi có cảm giác về một thực thể thuộc loại nào đó, một năng lực đúng hơn là một con người, một trí tuệ mà ta có thể nói chuyện về tầm vóc, thì thực thể ấy chiếm trọn khoảng không gian trước mặt ta, nuốt chửng tất cả mọi sự. Bạn cảm thấy bạn cũng được bao bọc trong đó. Ánh sáng ấy liền nói với bạn, đọc được ngay những làn sóng tư tưởng bạn, không cần ngôn ngữ. Thông điệp đầu tiên tôi nhận được là hãy thư giãn, mọi sự đều tốt đẹp, con không có gì phải sợ hãi. Tôi liền được hoàn toàn thoải mái. Trong quá khứ, nếu một người nào như một bác sĩ nói không sao, bạn không có gì phải sợ, không đau đâu, thì thường có đau nên bạn không thể tin được. Nhưng đây lại là cái cảm giác kỳ tuyệt nhất mà tôi từng biết đến. Đấy thuần túy là tình yêu. Mọi cảm giác đều toàn hảo. Bạn cảm thấy ấm áp, nhưng không dính dáng gì đến thời tiết cả. Mọi sự ở đấy tuyệt đối sống động và sáng sủa. Cái mà ánh sáng truyền thông cho bạn là một cảm giác về tình yêu chân thật và thuần tịnh. Lần đầu tiên bạn cảm thấy điều ấy, bạn không thể so sánh nó với tình yêu của vợ con bạn. Tất cả những tình yêu trên thế gian cốt lại cũng không sánh được với cảm giác bạn có được từ nơi ánh sáng ấy. Một người đàn ông suýt chết đuối vào năm 14 tuổi đã kể: khi tôi đạt đến nguồn gốc của ánh sáng, tôi có thể nhìn vào. Tôi không thể nào khởi sự mô tả bằng ngôn ngữ con người những cảm giác mà tôi có về những gì tôi trông thấy. đấy là một thế giới vô biên đầy sự an tịnh, năng lực, vẻ đẹp và tình yêu. Dường như đời người không quan trọng khi so sánh với cái này. Tuy vậy, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống, đồng thời cũng xin cầu cái chết như một phương tiện để đạt đến một đời sống khác tốt đẹp hơn. Đấy là tất cả đẹp và ý nghĩa của mọi hiện hữu. Đó là tất cả năng lực vũ trụ. Melvin Morsi đã viết rất cảm động về kinh nghiệm cận tử của trẻ em và kể lại cách chúng mô tả ánh sáng với sự hùng hồn đơn giản.
Cháu có một điều bí mật kỳ diệu để nói với chú. Cháu đã leo lên một cái thang bắt lên thiên đàng. Cháu chỉ muốn đi đến ánh sáng ấy, quên thân thể cháu, quên tất cả mọi sự. Cháu chỉ muốn đạt đến ánh sáng ấy. Có một ánh sáng thực đẹp, trong đó có đủ mọi điều tốt lành. Trong chừng một tuần lễ sau đó, cháu có thể thấy những tia nhỏ của ánh sáng ấy nơi tất cả mọi sự. Khi cháu ra khỏi cơn hôn mê trong bệnh viện, cháu mở mắt và trông thấy những mẫu của ánh sáng ấy ở khắp nơi. Cháu có thể thấy được mọi sự trong thế giới ăn khớp nhau như thế nào.
Điểm tương đồng với trung ấm tái sanh. Trong kinh nghiệm cận tử, tâm tạm thời thoát khỏi thân xác và kinh qua một số kinh nghiệm gần giống như những gì mà thân ý sanh trải qua trong cõi bạc đô tái sanh. Kinh nghiệm thoát xác. Kinh nghiệm cận tử thường khởi đầu bằng một kinh nghiệm thoát xác. Người ta có thể trông thấy thân thể của chính họ, cũng như thấy hoàn cảnh chung quanh. Điều này trùng hợp với điều đã được nói trong tự thư. Tôi nhớ mình tỉnh dậy khỏi hôn mê, rồi trôi dạt qua sự thấy mình đã ra khỏi xác, đang lơ lửng trên không, nhìn xuống cái thân xác của tôi. Tôi chỉ biết mình có một óc não và đôi mắt, mà không nhớ đã có một xác thân. Một người đàn ông đã qua một cơn suy tim. Nói như thể là tôi đang ở trên không trung, và chỉ có tâm tôi đang hoạt động, không có cảm giác cơ thể cũng như óc não tôi cũng ở trên không. Tôi không có gì ngoài tâm tôi. Mất trọng lượng, tôi không có gì cả. Ngắm nhìn thân quyến một cách vô vọng. Trong trung ấm tái sanh, tôi đã tả rằng những người chết có thể thấy và nghe bà con đang sống của họ, nhưng không thể nào liên lạc được với họ, và điều này làm họ tức tối. Một phụ nữ ở Florida kể cho Mikael nàng đã nhìn xuống mẹ nàng như thế nào từ một điểm gần cái trần nhà. Điều tôi tác nhất tôi nhớ được là tôi cảm thấy vô cùng buồn bã vì không thể làm sao để nói cho họ biết tôi không sao cả. Và một phụ nữ khác kể: tôi đang ngồi tuốt trên cao nhìn chính tôi đang co giật, còn mẹ tôi và tứ gái thì la lớn lên vì họ tưởng tôi đã chết. Tôi thương hại cho họ, một nỗi buồn vô tận, nhưng tôi cảm thấy mình đã tự do ở trên cao ấy và không lý gì để đau khổ. Thân thể toàn vẹn, di động và sáng suốt. Trong tử thư Tây Tạng, thân ý sanh ở trung ấm tái sanh được mô tả là như một thân thể của thời đại hoàng kim và có năng lực di động và sáng suốt phi thường. Kinh nghiệm cận tử cũng thấy rằng hình dạng mà họ có là toàn vẹn và ở độ tuổi xung phong. Tôi đang trôi nổi và tôi là một người trẻ hơn rất nhiều. Cái cảm tưởng tôi có lúc ấy
là tôi có thể nhìn thấy chính mình qua một phản chiếu hay qua một cái gì đó mà làm cho tôi trẻ lại hơn 20 năm tuổi lúc ấy. Họ cũng thấy mình có thể du hành rất nhanh, chỉ bằng năng lực của tâm ý. Một cựu chiến binh Việt Nam đã kể với Mikael: tôi có cảm tưởng tôi nghĩ tới nơi nào là có mặt ngài ở đây. Tôi khoái chí vì cảm giác về năng lực thần thông này. Tôi có thể làm bất cứ gì mình muốn. Điều ấy còn thực hơn là chuyện tôi hiện đang ở đây nữa. Thật đấy. Bỗng chốc tôi nhớ mình trở lại nơi chiến trường, chỗ tôi đã chết. Dường như thể là bạn hiện thân ra ngay ở đây, rồi một giây sau bạn đã ở đây như một cái chớp mắt. Nhiều người chết đi sống lại cũng đã báo cáo họ có một cảm thức toàn tri từ khởi thủy cho đến chung cuộc của thời gian. Một phụ nữ kể với Raymond Moody: bỗng chốc tôi có được hiểu biết về mọi sự từ vô thủy đến vô chung. Trong một giây tôi có thể biết được bí mật của các thời đại, biết được ý nghĩa của vũ trụ trăng sao, biết tất cả. Có một giây phút trong đó dường như tôi biết tất cả mọi sự. Trong giây lát ở đấy, dường như ngôn từ không cần thiết. Tôi nghĩ rằng tất cả điều gì tôi muốn là tôi có thể biết ngay. Khi ở đây, tôi cảm thấy mình ở trung tâm điểm của sự vật. Tôi cảm thấy mình sáng suốt và trong sạch. Tôi cảm thấy mình có thể thấy được ý nghĩa cốt yếu trong mọi sự. Mọi sự đều khít khao, đều có ý nghĩa của nó, ngay cả những lúc đen tối nhất. Nó như thể là những mảnh vụn của một trò chơi nối sáp đã được kết lại vừa. Gặp gỡ người khác. Tử thư Tây Tạng mô tả thân ý sanh trong Bạc Đô tái sanh là có gặp những người chết khác trong cõi trung ấm. Tương tự người chết đi sống lại cũng thường trong lúc chết có thể nói chuyện với những người đã chết. Cựu chiến binh Việt Nam, khi ông ta nằm bất tỉnh trên chiến trường ngắm cái thi thể mình, ông kể: 13 đứa đã bị tử trận vào ngày hôm trước mà tôi đã cho vào túi ni lông, bây giờ đang ở đây với tôi. Hơn thế nữa, suốt trong tháng năm ấy, trung đoàn tôi chết 42 người. Tất cả 42 người đều có mặt ở đây. Họ không ở trong hình dạng mà ta thấy như người thường, nhưng tôi biết họ ở đây. Tôi cảm thấy hiện diện của họ. Chúng tôi liên lạc với nhau không cần lời nói. Một phụ nữ bị đứng tim vì thuốc gây mê trong lúc nhổ răng đã nói: khi ấy tôi thấy mình đang ở trong một phong cảnh đẹp đẽ, cỏ xanh hơn bất cứ thứ gì tôi đã thấy trên mặt đất. Nó có một ánh sáng, một vẻ rực rỡ đặc biệt. Những màu sắc đẹp vượt ngoài mô tả, không có màu gì ở trên đời có thể so sánh được. Ở chỗ này, tôi thấy lại những người tôi biết đã chết. Không lời trao đổi, nhưng dường như tôi biết được họ đang nghĩ gì, và tôi biết họ biết tôi đang nghĩ gì. Những cảnh giới khác nhau. Trong Bạc Đô tái sanh, ngoài các loại thấy khác, thân ý sanh còn thấy được những ảnh tượng và dấu hiệu của những cảnh giới khác nhau. Một số ít trong những người chết đi sống lại thuộc về những cảnh tượng của thế giới nội tâm, về những cõi thiên đường đô thị ánh sáng với âm nhạc siêu trần. Một phụ nữ kể: ở tuốt đằng xa tôi có thể trông thấy một đô thị có những tòa nhà riêng rẽ sáng chói rực rỡ. người ta sống hạnh phúc trong đó. Có hồ nước, suối nước tung tóe, cả một đô thị ánh sáng, tôi có thể nói. Thật tuyệt vời, lại có âm nhạc tuyệt diệu, mọi thứ đều sáng chói dịu kỳ. Nhưng nếu tôi vào trong đó, thì tôi nghĩ tôi đã không bao giờ trở lại. Tôi được bảo cho biết rằng, nếu tôi vào đây, thì tôi không thể trở về, rằng tôi có quyền quyết định. Một người khác kể với mặt cô khách, tôi dường như thấy mình ở trong một cái gì như là một dinh thự, nhưng tôi không thể nhớ được có tường vách nào, chỉ có một ánh sáng vàng rộng lan khắp. Tôi để ý quanh tôi, nhiều người dường như đang tản bộ mỉm cười. Họ dường như không phải đang đi, mà họ đang lướt qua. Tôi không cảm thấy gì có cái ngăn cách với họ. Tất cả cảm giác tôi nhớ nhất về họ là một cảm thức toàn triệt về nhất thể. Tôi là một phần của tất cả mọi thứ quanh tôi. Cảnh tượng địa ngục. Nhưng không phải tất cả mọi người chết đi sống lại đều mô tả những cảnh tượng tích cực lạc quan, vì bạn cũng đã thấy nói trong tử thư Tây Tạng. Vài người kể họ đã kinh qua những nỗi sợ kinh hoàng, cô độc, buồn sầu ảm đạm, rất giống với cảnh tượng mô tả trung ấm tái sanh. Theo báo cáo của mặt cô khai, một người đã kể họ như bị hút vào trong một vực nước xoáy rộng lớn đen ngòm. Và những người đã làm ác thì thấy mình đang du hành xuống phía dưới thay vì hướng lên trên, giống như tử thư mô tả những người sắp bị rơi vào những đọa xứ trong trung ấm tái sanh. Tôi đang di chuyển như một phần của một dòng sông âm thanh, tiếng người lải nhải bất tận. Tôi thấy mình chìm vào trong đó, trở thành một phần của dòng nước và từ từ bị chìm ngập. Một nỗi kinh hoàng tóm lấy tôi, như thể tôi biết rằng một khi bị nuốt chửng bởi cái khối tượng tiếng ồn càng lúc càng tăng này, thì tôi sẽ chết mất. Tôi đang dồn xuống một cái hố rộng sâu, đầy những sương mù cuồn cuộn. Từ dưới ấy có vô số những bàn tay và cánh tay vươn lên, cố chụp bắt lấy tôi, kéo tôi vào đây. Có tiếng rên xiết kinh khủng đầy tuyệt vọng. Trở về từ cõi chết trang bạn nhà. Những người khác kinh quá những điều mà ta chỉ có thể gọi là cảnh tượng địa ngục, với hơi nóng ngột ngạt và khí lạnh kinh hồn, và nghe những âm thanh của sự kêu la do bị hành hạ, hay tiếng gì với tiếng thú rừng. Theo báo cáo của mặt cô gây, một phụ nữ đã kể, tôi thấy mình ở một nơi xung quanh toàn là sương mù mờ mịt. Tôi cảm thấy mình đang ở địa ngục. Có một cái hố thật lớn, từ trong đó hơi nóng tuôn ra. Có những bàn tay và cánh tay đưa lên cố níu lấy tay tôi. Tôi kinh hoàng sợ rằng bàn tay ấy sắp sửa tóm lấy tôi mà kéo vào trong địa ngục với họ. Từ phía khác, một con sư tử khổng lồ nhảy chồm tới phía tôi. Tôi thét lên. Tôi không sợ con sư tử, mà sợ nó sẽ làm cho tôi mất chân đứng và xô tôi vào cái hố sâu kinh khủng ấy. Dưới đó vô cùng nóng, và luồng hơi dưới ấy tuôn lên cũng nóng khủng khiếp. Một người đàn ông bị đứng tim đã kể lại, tôi đang đi xuống sâu trong lòng đất. Có nỗi giận dữ và tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mọi sự đều một màu xám. Có tiếng ồn náo khủng khiếp như những con thú điên dại đang gầm gừ nghiến răng. Raymond Moody viết, có nhiều người cho rằng họ đã thấy những người dường như đã bị mắc bẫy do không thể đầu hàng cái khuynh hướng bám víu thế giới vật lý, tài sản, người, tập quán. Một phụ nữ nói về những con người lạc loài ấy như sau: đầu họ cúi xuống, họ có những vẻ buồn thảm tuyệt vọng. Họ dường như đang lê bước, như bị xiềng chung lại với nhau, không biết mình đang đi đâu, không biết có ai để đi theo hay có cái gì để tìm kiếm. Khi tôi đi qua, họ không buồn ngẩng lên nhìn xem cái gì. Họ dường như nghĩ, thôi thế là xong, tôi đang làm gì? Tất cả chuyện này có nghĩa gì? Chỉ thuộc một tư thái vô vọng như thế, không biết phải làm gì, phải đi đâu, không biết mình là ai hay là gì cả. Họ dường như đi mãi tới trước, chứ không phải chỉ ngồi một chỗ, nhưng không có một hướng đặc biệt nào. Họ cứ đi thẳng tới, quay qua trái vài bước, rồi lại quay qua phải, và tuyệt đối không có một việc gì để làm. Họ đang tìm kiếm, nhưng tìm cái gì tôi không biết được. Trong những tường thuật mà ta có về kinh nghiệm cận tử, người ta thỉnh thoảng thấy có một ranh giới, một điểm ở đấy không thể có chuyện trở về. Ở ranh giới ấy, đương sự chọn lựa hay được ánh sáng hiện diện, bảo phải chọn lựa trở về đời sống. Dĩ nhiên trong giáo lý trung ấm của Tây Tạng không có điều này. Vì tử thư thì mô tả về những người đã chết thực sự. Tuy nhiên ở Tây Tạng, có một số người gọi là đê lốc, cũng có cái gì gần giống với kinh nghiệm cận tử, và những gì họ thuật lại giống nhau một cách lạ lùng.